Dân Quốc Tám, Kỷ Mùi, tức năm 1919, 80 tuổi. Tôi lập đạo tràng Thủy Lục tại đền Trung Liệt, Côn Minh. Khi pháp hội bắt đầu khai lễ, đường phóng thích hết tù nhân và cấm sát sinh. Trong lúc mở pháp hội, đường phái người đến thương lượng việc chiêu an cùng Ngô, Dương, Phong cho họ làm đại đội trưởng. Từ đó, địa phương này được an ổn. Hai vị Ngô, Dương trước sau không hề đổi lòng. Nến thắp trong đạo tràng đều nở hoa. Chuyện lạ lùng nhất là khi pháp hội tiêu tai vừa khai, tất cả ngọn nến thắp trong đạo tràng đều nở hoa, giống như hình hoa sen sáng rỡ, nhìn rất đẹp mắt. Thiện nam tín nữ vây quanh chiêm ngưỡng, thấy đều cảm động tán thán. Trải qua 49 ngày pháp hội kết thúc, lúc làm lễ tiễn đưa chư thánh thì bỗng thấy tràng phan bảo cái hiện hình giữa không trung, bay phất phới trong mây. Toàn thành đều chứng kiến cảnh này, đồng xuống nhau lễ tạ. Mọi việc hoàn tất, đường mời tôi về tư thất tụng kinh cầu siêu cho thân quyến ông. Tận mắt thấy điềm lành, cả nhà phát đại tín tâm, đồng xin quy y. Tôi ở lại Côn Minh hết mùa đông. Dân Quốc Chín, năm Canh Thân, tức năm 1920, 81 tuổi. Sang xuân, ông đường mời tôi lập đạo tràng Thủy Lục. Công việc hoàn tất, tôi tiếp tục giảng kinh tại Tây Sơn Hoa Đình Tự, một ngôi chùa cổ ở Côn Minh. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, nhưng tăng không thể trụ trì, ngày một hoang phế. Gần đây có người định đem bán cho người Âu làm câu lạc bộ, chính phủ địa phương đã phê chuẩn. Tôi thí tiếc nên ngỏ ý với ông đường, xin ông bảo tồn ngôi danh lam thắng cảnh này. Đường nghe lời tôi, âm thầm bàn tính với Dương Cửu Đinh và Trương Chuyết Tiên, đích thân viết hồng thiếp thiết trai cung thịnh, mời tôi đến ở và trùng hưng chùa Hoa Đình. Ông nài thịnh ngót 3 lần, tôi mới nhận. Cuối năm, đường từ bỏ nhiệm sở sang Hương Cảng. Phần phụ ghi của Sầm Học Lữ: hãy từ bỏ hư danh để bảo tồn thực lực. Mùa thu năm nay, tướng quân Tịnh Điền là Cố Phẩm Trân âm mưu đạo chánh đường Kế Nghiêu để đoạt quyền chấp chính Tịnh Điền. Đường hiện nắm trong tay hơn 20 đoàn quân dự bị hùng mạnh, nhưng vì tin kính sư nên trong đêm khuya ông bí mật đến chùa bái kiến mật thịnh ý ngài. Sư dạy, ông tuy được lòng dân nhưng chưa thu phục được hết lòng tướng sĩ Tịnh Điền. Nếu để hòa binh đao xảy ra, e rằng cả hai bên đều tổn hại. Chi bằng ông hãy từ bỏ hư danh để bảo tồn thực lực, đợi duyên ngày sau. Đường dâng lời, liền từ chức nhường cho Cố Phẩm Trân. Ngay trong đêm 30 tháng chạp, đường qua An Nam rồi sang Hương Cảng. Việc này sư đã thuật lại trong Điên Phổ, nhưng không kể rõ chi tiết. Cách đây 10 năm, lúc hầu cận bên sư, biên giả từng được nghe ngài kể lại nên ghi bổ sung thêm vào đây. Cặp ngỗng ở Côn Minh. Năm nay cư sĩ Trương Chuyết Tiên đem đến một cặp ngỗng phóng sinh ở chùa Vân Thê, Côn Minh, thỉnh tôi quy y cho chúng. Khi làm lễ, cặp ngỗng đều cúi đầu lắng nghe. Thuyết giới xong, chúng ngẩng đầu lên như vui mừng. Từ đó chúng thường theo người lên điện Phật, thì chúng tăng tụng niệm thì đứng nhìn lắng nghe. Khi người đi nhiễu Phật chúng cũng làm theo. Lâu ngày không thay đổi, ai thấy cũng mến. Được 3 năm, một hôm con ngỗng mái đứng trước cửa chánh điện, đi nhiễu 3 vòng, ngẩng đầu lên nhìn Phật, rồi thoát xác lìa trần. Hình dạng cánh lông vẫn không đổi sắc, nó được bỏ vào hộp cây đem chôn. Con ngỗng trống còn lại không ngừng cất giọng bi thương, ý chừng rất nhớ bạn. Nó bỏ ăn ngót mấy ngày, rồi cũng đến trước điện, đứng nhìn Phật thật lâu, dương cánh vỗ mấy cái rồi mất. Nó cũng được bỏ vào hộp, đem chôn chung một huyệt với ngỗng mái. Ông Trương bèn làm bài văn ghi chuyện giảng sinh của đôi ngỗng chùa Dân Thê. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Do lầm mê, quên bản tánh, tạo nghiệp sai lầm, nên mới sinh vào đường ác, luân hồi trong 3 cõi, không có lúc dừng. Chúng ta may mắn được sinh vào cõi người, song từ nguồn cội so với mọi loài chúng sanh vốn là bình đẳng. Vì vậy, không thể nhìn vào hình dạng khác nhau bên ngoài mà phân biệt. Như cặp ngỗng kia, miệng không ăn mặn, đi có trật tự, sống thủy chung với một bạn đời. Đại sư Liên Trì gọi chúng là đạo nhân, cũng là một loài chim khác thường vậy. Trước tiên tôi vốn thích đuôi ngỗng, nhưng vì không có đất nên mang chúng đến chùa Dân Thê. Chùa có nuôi đàn gà phóng sinh, đa số đều bị chồn cáo bắt ăn thịt. Nhờ có đuôi ngỗng, nạn chồn cáo giảm hẳn đi. Ngoài cửa chùa có đào ao phóng sinh, tôi thấy đuôi ngỗng hàng ngày bơi vào trong ao, tối đến thì đi rảo canh 3 cửa, rất đắc lực. Mùa hạ năm nay tôi đến chùa không thấy ngỗng, hỏi thăm hòa thượng Hư Dân. Ngài bảo: công đức phóng sinh của cư sĩ không thể nghĩ bàn. Tháng trước thời khóa sớm tối nào cũng thấy đuôi ngỗng đứng sững trước cửa điện, ngẩng đầu chiêm ngưỡng Phật không chớp mắt. Khi nghe chúng tăng niệm Phật thì ngỗng dương cánh kêu to, vẻ rất hoan hỷ. Một hôm con ngỗng mái đứng kêu to vài tiếng rồi nhắm mắt, đại chúng bèn chung nó ngoài chùa. Con ngỗng trống bỏ ăn hết mấy bữa cũng không xuống hồ bơi nữa, tiếng kêu buồn bã ai oán, vẻ rất thống khổ. Nhưng mỗi ngày nó vẫn lên điện chiêm ngưỡng Phật như trước. Sư Duy Na thấy nó sắc nhợt nhạt, hình dung tiều tụy, không còn đẹp như trước, bèn đánh chuông dậy: con buồn vì mất bạn à. Đã biết chiêm ngưỡng Phật thì nên niệm Phật A Di Đà, cầu sinh về cực lạc, đừng tham tiếc cái thân khổ não này, đại chúng sẽ giúp con niệm. Nào, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cần phải tịnh tâm nghe, tưởng nhớ đến. Cứ mỗi tiếng chuông là con niệm một tiếng Phật nhé. Niệm được khoảng mấy chục tiếng thì ngỗng cúi thấp đầu xá Phật, xong đứng dậy đi nhiễu 3 vòng, dương cánh vỗ 1 cái, rồi xếp cánh co chân, nghiễm nhiên mà mất. Con ngỗng này nhờ duyên lành mà thoát được huyện thân trong chớp mắt, trong khoảng một niệm được liệu sinh thoát tử. Chẳng hổ danh đạo nhân, trường hợp này đâu thể nói chúng là loài chim tầm thường. Thế nên mang thân người được nghe danh Phật và tin hiệu pháp môn tịnh độ, niệm Phật nhiều năm, Quan Âm thấm thoát, đến lúc mạng chung có thể giữ tâm không điên đảo, ý chẳng tham mê, nhất niệm chuyên tâm, công phu đắc thành. Phải biết giảng sinh Tây Phương là việc không dễ, huống chi loài ngỗng không có lưỡi để nói như chim anh chủ. Chẳng biết ngày thường trong tâm chúng có xưng niệm Phật hay chăng. Cái chết con ngỗng mái, đại chúng không để ý đến những thay đổi. Nhưng đến phiên con ngỗng trống, nghe nói niệm Phật mấy mươi tiếng, đi nhiễu 3 vòng, vỗ cánh đứng yên mà mất. Mới biết ngỗng đến chùa ở được 3 năm, sớm tối được nghe tụng kinh niệm Phật, chắc tính giác đã được khai mở. Cho nên chỉ trong hơn 1 tháng, ngẩng đầu quán Phật, nhờ nhất tâm quán tưởng, chiêm ngưỡng tượng Phật, nương Phật lực mà được giải thoát. Tôi thẹn mình không bằng chúng, chẳng thể im lặng bỏ qua, xin làm bài minh ghi vào đá để khuyến khích người sau. Năm Canh Thân, cư sĩ Hoàng Tây Trương Chuyết Tiên, Trương Phát soạn. Dân Quốc mười Tân Hợi, năm 1921, 82 tuổi. Từ khi Cố Phẩm Trân lên làm đô đốc tỉnh Điền vào đầu xuân này, thì tháng 2 trời làm mưa liên miên không dứt. Nước ngập đến nỗi có thể bơi thuyền trong thành. Mỗi ngày ở trên thành, binh lính đều chỉ súng đại bác bắn ầm ầm lên trời, hòng xua tan mây mù, nhưng vô hiệu. Từ tháng 7 trở về sau, trời không còn mưa dầm nữa mà chuyển sang hạn hán ngót mấy tháng ròng. Ngay cả vào mùa đông mà lòng sông cũng bị khô cạn. Tình hình thiếu nước kiểu này xưa nay chưa từng thấy xảy ra. Thêm nữa, vào tiết thu mà trời lại đóng bức đến nỗi dịch đau yết hầu bộc phát, làm chết mấy ngàn người. Lúc này tôi mới đến chùa Hoa Đình ở chung với cụ Hành Thượng Nhân, gặp phải năm xấu như thế này, mọi việc đành phải tạm hoãn lại. Hóa độ gia đình họ Tôn. Một sáng nọ, chúng tôi cùng đi vào thành, quá trưa mới quay về. Khi ngồi nghỉ mát dưới một cội cây trên đường, thì tôi nhặt được một cái bao, mở ra xem thấy bên trong có các vật trang sức bằng vàng, ngọc, như vòng đeo tay, trâm cài tóc và 8.000 đồng tiền dân nam và hơn vàng quan tiền Pháp. Kiểm tra xong, tôi gói lại, đợi người đến hỏi. Trời sụp tối, thấy đường về còn quá xa, nên tôi đành phải đem cái túi ấy theo, định sáng mai sẽ đăng báo tìm cổ chủ. Gần đến chân núi, bỗng thấy một cô gái nhảy xuống sông. Chúng tôi tức tốc nhảy theo. Cô gái mặc dù đang chìm vẫn không đồng ý để chúng tôi cứu. Chúng tôi phải dùng hết sức mới lôi được cô lên bờ. Nhưng cô cứ đòi chết mãi. Chúng tôi ép cô phải đi về chùa vì trời đã tối lắm rồi. Về chùa cho cô thay đổi y phục và ăn uống, nhưng cô không ăn. Dỗ dành an ủi mãi, cô mới khai mình họ Châu, người Trường Sa, sinh trưởng ở Vân Nam. Năm 18 tuổi, cha mẹ cô mở tiệm thuốc Phúc Xuân trong thành. Cô là con một. Khi đó có ông sư đoàn trưởng họ Tôn tìm đến nhà cầu hôn, bảo là mình chưa có vợ. Cha mẹ cô tin, chịu gả. Đám cưới xong mới hay ông Tôn đã có vợ rồi. Cô biết bị lừa nhưng đành chịu, vì chẳng biết làm sao hơn. Người vợ cả của ông Tôn tính rất hung ác, thường tìm đến đánh đập cô tàn nhẫn. Cha mẹ ông Tôn có can thiệp mà không được. Song thân cô thì quá sợ thế lực của ông Tôn, khiến cô lâm vào cảnh muốn sống chẳng được, muốn chết không xong. Do vậy cô mới đánh liều gom góp ít tư trang tiền của lẻn trốn đi, định tới núi Kê Túc tìm hòa thượng Hư Dân xin xuất gia. Cô không rành đường nên đi ròng rã mất 2 ngày trời, lúc nào cũng phập phồng lo sợ bị người đuổi theo. Không may cô làm mất túi tiền, bây giờ thì không chết cũng không được. Tôi hỏi cô về những đồ vật bị mất, cô tả đúng y. Tôi an ủi cô rồi nhờ pháp sư giảng về đại ý của việc quy y Phật cho cô nghe. Qua ngày sau, tôi báo tin cho hai họ Châu Tôn hay, cha mẹ chồng ông Tôn đoàn trưởng, bà vợ cả song thân cô cùng họ hàng thân tộc kéo đến mấy chục người vào chùa phân trần giải thích. Tôi thuyết pháp cho họ nghe. Người chồng và bà vợ cả quỳ trước điện Phật ăn năn sám hối lỗi xưa, cùng ôm nhau mà khóc, ai trông thấy cũng xúc động. Họ ở chùa 3 hôm, nam nữ già trẻ mấy chục người đều phát tâm quy y, xin thọ ngũ giới rồi cáo từ. Dân Quốc 11, năm 1922, Nhâm Tuất. 83 tuổi. Năm này khởi công trùng tu chùa Hoa Đình Dân Thê trên bờ hồ Tây Côn Minh thuộc vùng núi Bích Kê. Nguyên Thái tử thứ hai của Vua A Dục đã đến nơi này, nhìn thấy một bầy chim phượng màu xanh biếc dừng lại đây tu và thành đạo, hiệu là Thần Bích Kê, do đó mà núi mang tên này. Các đỉnh núi dựng đứng như bình phong, chùa tên Hoa Đình, nguyên trước đây do thiền sư Huyền Phong đắc pháp ở Tây Thiên Mục cùng quốc sư Trung Phong Bổn đến nơi này khai sơn, đặt tên là Viên Giác. Người sau lại gọi theo tên núi nên đổi thành Hoa Đình. Dân Thê. Mấy năm trước vùng này định đem bán cho người nước ngoài, tôi thấy tiếc nên nói với ông Đường. Ông bèn mua lại và mời tôi đến trụ trì để lo việc trùng tu. Lúc đào đất được một tấm bia cổ có tên Dân Thê, phần niên đại thì không đọc được. Vì sao tôi mang tấm bia khảm vào tháp Hải Hội? Thái sử Trần Du Phủ đem hoa viên của mình hiến cho Trường Nông Lâm đổi lấy nền đất của chùa Thắng Nhân, lập thành hạ diện chùa Dân Thê. Tôi xây điện đường, liêu phòng và sửa chùa Thái Hoa, chùa Tùng Ẩn, cất chùa Chiêu Đề ở dưới chân núi, đổi tên làng thành là Chiêu Đề Thôn. Xử lý của rơi. Khi đi tìm gỗ trong rừng sâu, tôi nhặt được một gói đồ, trong có tiền vàng, tiền bạc trị giá trên 200.000 đồng, bèn đem cho viện chẩn tế của chính phủ. Mọi người bàn là chùa đang nghèo, sao không sung vào của thường trụ. Tôi nói, Phật dạy tu sĩ không được nhặt của quý, nay đã nhặt của rơi tức là đã phạm giới, đem về chùa càng thêm trái. Hàng cư sĩ còn xả bỏ tài vật để gieo trồng phước điền, tăng chúng thiếu lương thực thì có thể đi khuyến khóa, còn nhặt của rơi mà đem về chùa thì bận đạo không dám. Để chúng khen phải, đồng ý đem cho viện chẩn tế. Lập đàn cầu mưa. Tỉnh Điền bị hạn hán liên tiếp mấy năm liền, nhân dân bệnh khổ, dịch đau yết hầu hoành hành, người chết vô số. Bây giờ từ tướng lãnh đến hàng sĩ dân, ai nấy đều nhớ đến công đức của tỉnh trưởng Đường Kế Nghiêu. Họ họp nhau bàn bạc và thỉnh cầu ông về nhậm chức lại. Thế là ông Đường về phục chức. Ông đến thăm chùa, thỉnh tôi lập đàn cầu mưa. Tôi cầu 3 ngày, trời đổ mưa tầm tã, nhưng bệnh đau yết hầu vẫn chưa hết. Ông Đường nói, còn nghe nói tuyết có thể làm dứt bệnh đau yết hầu, nay trời đã cuối xuân, làm sao có tuyết được. Tôi bảo, tôi sẽ lập đàn tràng, còn ông phải hết lòng cầu khẩn. Đường bèn ra giới, tôi lễ tụng. Hơn 1 ngày sau, tuyết rơi dày hơn 30 cm, dịch đau yết hầu liền chấm dứt. Mọi người đều tán thán Phật pháp mầu nhiệm khó nghĩ khó bàn. Dân Quốc 12, năm 1923, Quý Hợi, 84 tuổi. Năm này khởi công sửa tháp Hải Hội cho 7 chúng. Khi tiến hành việc kiến trúc, đào đất sâu hơn 1 trượng thì phát hiện một quan tài, trên đó viết Lý Thái Phu Nhân ở đất Phan Dương, năm Gia Tịnh thứ 4, tức năm 1525. Mở nắp xem thấy thân thể mặt mũi như còn sống, đêm thiêu thấy trong lửa hiện hình hoa sen. Tôi cho nhập tháp dành cho cư sĩ nữ. Bên hữu chùa có nhiều ngôi mộ cổ nằm lộn xộn ngổn ngang. Khi tháp Hải Hội hoàn thành, tôi bốc cốt cho nhập tháp hết. Trong đây có một ngôi mộ, bia ghi thế này: Tỳ kheo Đạo Minh, năm Đạo Quang 1821. Tỳ kheo Đạo Minh do bị liệt chân từ thuở bé nên cha mẹ đem bỏ vào chùa. Sau khi thọ giới cụ túc, sư phát tâm đại đại bi sám pháp, trì thánh hiệu Đức Quán Thế Âm. Một đêm, sư mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm bảo: "Nước đã có sẵn, hãy đi tắm." Sư tắm xong, không thấy Bồ Tát nữa, nhưng hai chân cảm thấy nhẹ khỏe, sáng dậy có thể bước xuống, đi bộ như người thường. Từ đó, trí huệ sư mỗi ngày một sáng. Nhân đây mà suốt đời sư luôn trì thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhìn quan tài sư bị mối ăn tạo thành hình một cái tháp vuông nhỏ 7 tầng, đủ biết đây là một vị trụ trì xứng đáng. Lại đào được một hũ xương có màu hoàng kim, xương dày chừng 1 tấc, bộ xương đầu cân nặng 7,5 cân, niên đại không rõ. Phụ ghi: sống thiện được phước. Hồ Tây ở Vân Nam Côn Minh, nhằm ngày lễ hội nên rất tưng bừng náo nhiệt, người du ngoạn nườm nượp. Năm Dân Quốc thứ 12, có gia đình Trần Tiểu Phủ cùng quyến thuộc đi trễ hội, cả thảy 30 người đồng mua vé lên thuyền đi chơi. Mọi người đều đã lên thuyền hết, chỉ duy nhất thằng cháu nội mới 6 tuổi là nụ vẻ rất kinh hoàng, khóc gào ầm ĩ, nó nhất định không lên thuyền. Trần phu nhân kéo thế nào nó cũng kiên quyết trì lại, không chịu đi. Do rất cưng yêu thằng bé nên cả nhà đều bước ra khỏi thuyền, thôi không đi nữa. Trong lúc thằng bé đang khóc lóc làm ầm thì chiếc thuyền kia xuất phát. Mới chạy ra giữa sông được 250 mét thì thuyền quay mòng mòng, lật úp rồi chìm liễm, khiến tất cả hành khách trên thuyền đều bị chết đuối. Họ Trần lúc này mới hoàn hồn, hỏi thằng bé duyên cớ nào không chịu lên thuyền. Nó đáp: "Con thấy bên đầu thuyền có một ông kẻ to lớn, mặt xanh đanh nhọn, cầm chày kim can, tướng mạo thật hung dữ, cứ gầm gừ nhát con, vì vậy mà con không đi." Toàn gia họ Trần nhờ vậy mà thoát chết. Xưa nay gia tộc họ vốn hay làm việc phúc đức, giờ lại càng thêm kính tin Phật pháp. Lúc chùa Thắng Nhân ở Côn Minh khởi sự xây cất thì họ Trần hết lòng tài trợ, góp của góp sức rất nhiều. Dân Quốc 13, 1924, Giáp Tý, 85 tuổi. Năm này tu bổ các tháp của chư tổ toàn núi cùng tháp thất Phật gồm 60 ngôi, tu sửa tượng Phật toàn chùa gồm 500 tượng La Hán, sửa chánh điện chùa Thắng Nhân, đúc tượng Tam Tôn Phật lớn bằng đồng, sửa điện Tây Phương, đắp tượng Tam Thánh. Mùa xuân sau giới kỳ, thượng nhân cụ hành tự thiêu, tôi vì ông làm bài ký. Sư cụ hành. Sư tinh Nhật Biện, tự cụ hành ở đất Hội Lý, mồ côi cha mẹ, phải ở rể nhà họ Tăng từ bé. Lớn lên kết hôn với con gái nhà này, sinh được 2 trai, sống rất nghèo khổ. Khi tôi đến Kê Sơn, toàn gia quyến sư gồm 8 người đều đến chùa xin làm công quả. Năm Tuyên Thống thứ nhất 1909, Kỷ Dậu, khi rước tạng kinh về núi, có mở đàn truyền giới. Sư 20 tuổi, dẫn 8 người trong gia đình đến xin xuất gia. Năm 21 tuổi, sư vẫn không biết chữ, lại bị lãng tai, hình dung xấu xí, ngày thì lo việc đồng áng, lao động cực khổ. Đêm đến lúc thúc lễ lạy, trì niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, lâu ngày tự thuộc kinh bổn, thời quá tụng niệm không cần người dạy, sư rất siêng năng tinh tấn. Năm Dân Quốc thứ 4 1915, Ất Mão, sư xin phép đi các nơi tham học. Đến năm Dân Quốc thứ 9 1920, tôi ở chùa Dân Thê, Côn Minh, sư đến phụ giúp giữ việc trồng rau hay lên chùa tụng niệm. Những lúc rỗi rảnh thì cắt may hoặc đan các vật dụng bằng tre, chẳng đề lao khổ. Mỗi ngày sư trồng rau làm vườn, rau dư thì mang biếu cho người để kết duyên. Sư không chứa đồ vật dư, cũng không nói nhiều. Khi sư trồng rau ở hạ viện chùa Thắng Nhân, tôi thấy sư mật hạnh hiếm có, nên mời làm tôn chứng trong đàn giới này. Truyền giới tỳ kheo xong, sư xin xuống hạ viện ở. Ngày 29 tháng 3, sau giờ tham vấn trưa, sư ra phía sau chánh điện chùa Thắng Nhân, quét dọn một khoảng đất bằng, lấy vài bó rơm, đắp cà sa, ngồi kiết già, tay trái cầm khánh, tay phải cầm dùi mỏ, mặt hướng về phía tây, niệm Phật rồi tự châm lửa. Trong chùa có vài mươi người nhưng không ai hay. Người ở ngoài chùa thấy phía bên trong có ánh lửa lớn, mãi đến khi tìm kiếm mà chẳng gặp sư, mọi người mới đi ra phía sau đại điện thì thấy sư đang ngồi kiết già bất động giữa đám tro nóng, y vật vẫn như cũ, chỉ có cái mỏ và cái dùi đã thành tro. Người ở hạ viện đến chỗ tôi báo tin, hôm ấy nhằm ngày mùng 8 là ngày Bồ Tát giới. Tôi không thể hạ sơn, đành biên thư mời trưởng ty tài chánh là Dương Trúc Thôn, trưởng ty Thủy Lợi Trương Chuyết Tiên tạm thay tôi lo liệu mọi việc. Trương Dương thấy lạ, bèn báo tin cho tỉnh trưởng họ Đường biết. Ông Đường dẫn cả nhà đến xem, thí sư vẫn còn ngồi sừng sững bất động. Khi họ tiến lại gần trước mặt thì toàn thân sư mới đổ xuống thành một đống tro xương, khiến ai cũng sinh lòng kính tin. Ông Đường xin chính phủ làm lễ truy điệu 3 ngày, số người đến chiêm lễ tới mấy vạn. Ông Đường làm bài tựa xin được lấy cái khánh của sư cất trong đồ thư quán của tỉnh. 2 bài thơ truy điệu sư cụ hành: Cu trường dục đoạn chỉ hô thiên, thống tích thiền nhân dẫn thiếu niên, số tải danh sơn tham yết biến, quy lai niệm Phật hà bừa biên, trợ hưng phạm sát đồng gian khổ, mật hành công viên thượng phẩm liên, thiêu tí dược dương cụ cúng dường, khổng bi nhan một thượng thê nhiên, hoạt đáo du kim tâm cánh hàng, duy sư siêu miễn bất tương can, nhân đương mạc kiếp đa duyên lụy, quân chí lâm chung nhật hỏa nguyên, thí niệm nan dông sơ thái thục, tây quy thả hướng tịch dương biên, thương tâm lão lệ huy vô tận, nhất thinh lưu âm thị diệu duyên, đau lòng nát ruột muốn kêu trời, người đi sớm quá tiếc không nguôi, bao năm đi khắp nơi tham vấn, khi về niệm Phật cuốc cày vui, góp sức xây chùa cùng gian khổ, mật hành tròn xin thượng phẩm thôi, dược dương thiêu tay cúng dường Phật, sư lúc ra đi lửa một mồi, đến đây càng thấy lạnh thê lương, sư đã siêu rồi đâu vấn dương, người thời mặt pháp phiền lụy lắm, riêng sư thiêu thân đi nhẹ nhàng, rau trái sư trồng đời nhớ mãi, về tây thong thả buổi tà dư, thương tâm rơi lệ khôn cầm được, còn tiếng khánh lưu duyên làm gương. Phụ lục phần ghi trên bia của đại chúng chùa Dân Thê. Trùng tu thiền tự Dân Thê tại ngọn Hoa Đình, núi Bích Kê, về phía tây thành Cô Minh khoảng 15 cây số, có ngôi chùa cổ tên Hoa Đình, nằm trên ngọn Hoa Đình thuộc núi Bích Kê, phía trái tựa vào ngọn Thái Hoa, bên hữu vòng quanh ngọn Bích Kê, bên dưới phía trước là ao Cô Minh. Thuyền bè qua lại trong đây nhìn giống hệt như lướt trong tấm gương tròn lớn. Phía đông là đồi Hồng Sơn, một dãy đồi rất đẹp, uốn éo quanh co hướng vào thành. Trên không có mây lành năm sắc bủa vàng, nhìn giống như bảo cái. Chung quanh cây cối sầm uất, nổi bật hai ngọn tháp cao ngất. Tự nhiên cung điện ở đây nhìn rất huyền ảo, phong cảnh xinh đẹp lạ kỳ, khó mà tả hết. Năm Diên Hữu thứ bảy nhà Nguyên 1320 canh Thân, hòa thượng Nguyên Phong Huyền Thông đã đến cất am tranh ở đây. Đến mùa xuân năm Quý Hợi, nhờ đàn diệt đóng góp, am tranh đã lột xác biến thành ngôi chùa lớn. Các vị kế thừa như Đạo Quê, Đại Nghĩa, Kỳ Phong, Tương Thành, Tuyết Song, Nguyệt Đàm, Phổ Chiếu đều là các bậc cao tăng đời Minh. Đầu triều Thanh có các vị như Tánh Không, Phổ Giải, Chiếu Hoàng. Đến đời Càn Long, Gia Khánh thì có các ngài Thật Địa, Thúy Quang, Diệu Tướng, Giác Quán, Bản Sơ chuyên tu khổ hạnh, y bát truyền nhau. Đến khai khẩn thôn làng ở cạnh hồ, biến khu điện trang rộng mấy trăm mẫu thành của thường trụ. Mặt hồ phản chiếu sắc núi, các bậc long tượng đua nhau xuất hiện nơi đây một thời. Từ năm Hàm Phong đồng trị về sau, Phật pháp đỉnh điền suy dần, trải qua mấy cơn binh biến, nếp cũ bị hàng tân học biến đổi, nét thuần khiết thanh tịnh của thiền môn hóa ra tro bụi. Dùng đất thánh tích của thập phương bị bọn xiển đề chiếm đoạt, chùa lọt vào tay hàng giả sư tu theo kiểu cha truyền con nối. Người ngụ trong đó chẳng biết gì đến tên Tam Bảo, thậm chí chẳng nghe đến giới định huệ. Thoái ác quân sâu, tệ tục dẫy đầy làm nghi ngửa chùa tháp. Mỏ chuông im tiếng, tất cả sơn trang, ruộng đất, vườn cây của chùa đều bị bọn côn đồ hung ác chiếm đoạt, biến làm gia sản riêng của mình. Tham ôi, Phật môn suy tàn đến nỗi này, làm sao mà không khỏi đau lòng. Núi mang tên Hoa Đình vì từ thuở ông Sĩ Cao xây lâu đài trên đỉnh Hoa Đình, đã có chim hạc bay liền đầy. Chữ hoa là biểu trưng diễn tả cảnh chim bay đầy trời thuở ấy. Do tích này mà dân tỉnh Điền gọi chùa là Hoa Đình, gọi mãi thành quen. Theo bia ghi của Tổ Khai Sơn Huyền Thông thì đầu tiên ngài đã lập chánh điện Đại Quang Minh, bên trong có tượng Phật Tỳ Lô, bên phải và trái trưng bày 12 chương Viên Giác, nên có trương bản đề là Viên Giác. Vào đời Minh khoảng năm Thiên Thuận 1457-1465, sư Tương Thành trụ trì nơi này, quan tổng trấn họ Mộc và quan đô giám họ Lê xây hào thành cho chùa, đã trình lên vua. Tên chùa được vua sắc phong thành là Đại Viên Giác Tự. Tấm biển đề ấy đến nay vẫn còn. Năm Dân Quốc thứ 9 1920, thiền sư Hư Dân nhận lời ông Đường mời, rời chùa chúc thánh, kê túc chống gậy đến đây, cho đổi tên chùa thành Tịnh Quốc Dân Thê Thiền Tự. Lúc sư sửa chánh điện, đào đất sâu hơn một trượng thì bắt gặp tấm bia cũ mờ, chỉ còn hàng chữ đầu ghi rõ: trụ trì Dân Thê Tự Long Chương, kiến tánh Nhân Sơn trùng tu thường trụ bia ký. Ngày tháng năm đều không đọc được, chỉ sót lại một chữ Trinh. Không biết có phải là Nguyên Trinh, niên hiệu của vua Thành Tông triều Nguyên 1295-1296, hay là sau đó mới có chùa này. Chỉ tiếc là trong sách sơn chí của Dân Đăng không ghi rõ. Nay ngài Hư Dân đổi tên chùa, tuy tình cờ mà ngẫu nhiên lại trùng hợp với tên Dân Thê ngày xưa, há chẳng phải là túc duyên xui khiến nên hay sao?